Nhưng khi lại biểu hiện khi nguyện chứng sanh, bỏ tham sân si, nghiệp trừ tội lỗi.
Thế ngài nói cái gì đây? Lời giải nghĩa đây con vừa đọc xong á. Tham sân si gọi là ba độc, nó là phiền não mà người ta lại gọi nó là ba độc. Bởi vì sao? Mà nó đưa con đi vào cái kiếp rắn. Hễ mà trong lòng mình còn sân là mình còn có cái nhân để sau này phải làm con rắn. Thế mà mình mê si, chỉ biết ham ăn, ham ngủ, ham chơi, thì đó là trong lòng mình đang nuôi cái nhân để sau này làm con heo. Thế nó độc ở cái chỗ nó đưa mình đi vào cái cảnh khổ mà không thể cứu vớt được, cái khổ khổ cùng cực, bởi vì mê si không biết đường tỉnh ra. Thế cho nên gọi nó là độc, bởi vì nó là nguyên nhân để tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì sẽ khổ. Đấy. Con đã nói tiếp cổ đức dạy là lúc mình ăn cơm, lúc mình đi đại tiểu tiện, cái tâm nó không loạn. Tiếng nhà Phật gọi là vẫn giữ được chánh niệm. Đấy. Người tu tịnh độ, cái tâm người ta vẫn niệm Phật. Người tu thiền, cái tâm người ta vẫn an định ở trong cái đề mục thiền của người ta. Còn đây, những người mới tu thì tổ dạy trong cái lúc ăn cơm thì mình đọc những cái bài ở trong pháp quán, trong cái lúc mình mặc áo hay là mình đi tiểu tiện có sẵn những, có những cái bài kệ này. Thế thì tâm mình nhớ đi những cái bài kệ, đọc những cái bài kệ này, chứ không có loạn, không nghĩ đến chuyện ngày mai, không nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, không nghĩ đến cô A bà B. Cái tâm nó chánh niệm. Thế thì cái vị ấy gọi là có công phu tốt. Còn những vị mà cái tâm cứ tạp loạn, nhớ cái này nghĩ cái kia suốt cả ngày tầm phèo, thì như thế là cái tâm không có tu hành, cho nên gọi là không có công phu. Không có công phu huống chi còn tốt. Xin đọc tiếp. Như thế lo gì chẳng giải thoát. Giải thoát cái gì đây? Nếu cái tâm của mình thanh tịnh thì thoát được dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ra khỏi được cái luân hồi sanh tử. Thế đấy, nếu tu như thế, giữ được cái tâm chánh niệm như thế thì thoát luân hồi. Tiếp. Bây giờ tiến lên một bước nữa thì thế nào là tiến lên? Hay lắm rồi. Chứ còn bọn chúng ta bây giờ chẳng những là ở trong vòng luân hồi mà lại còn hạng bét ở trong cái vòng luân hồi, nghĩa là còn ở cõi dục giới. Chớ những các vị cao người ta ở sắc giới, ở vô sắc giới, còn bọn mình là chìm nghỉm ở trong cái biển trầm luân, còn ở trong dục giới. Này. Thế là chúng ta còn đang ở trong cái khốn khổ, ở trong nhà lửa. Này. Còn những các vị mà ngài ra khỏi được rồi ấy, thì như thế giải thoát được rồi đó, thế là quý lắm rồi. Nhưng mà chưa đủ, mà giờ phải tiến lên thêm một bước nữa. Tiến được thêm một bước nữa ấy, thì được cái gì nữa đấy? A-la-hán cũng thánh rồi, nhưng mà thánh tiểu thừa. Giờ tiến lên bước nữa, ngộ được bản nguyên tịnh uế. Tịnh ấy thì làm thánh, uế là phạt. Bọn chúng mình bây giờ gọi là uế, cho nên ở cõi dục giới. Còn những vị người ta giải thoát được cả ba cõi thì người ta là tịnh. Thế bây giờ ấy, người ta là tịnh rồi, bây giờ tiến lên một bước nữa để người ta ngộ được bản nguyên tịnh uế. Tức là ngộ được cái gì đây? Uế là sanh tử, tịnh là niết bàn. Uế là phàm phu, tịnh là thánh. Thế bây giờ tiến lên một bước nữa, ngộ được bản nguyên của cả tịnh lẫn uế. Bản là vốn xưa nay, nguyên là cái nguồn gốc vốn xưa nay của cả tịnh lẫn uế là cái gì? Thì bây giờ hãy hỏi cô, tại làm sao cô có cái thân này gọi là ở cõi uế? Thì giờ cô tìm cho nguồn gốc vì đâu mà cô ở cái cõi uế này, cô ở dục giới. Thì mình cũng là một cái hạng ham cái dâm dục, cho nên mới đưa đầu vào cái cảnh giới dâm dục của cha mẹ. Thế, thế là mắc vào cái tử cung, rồi lại có cái bệnh tham ăn, cho nên cứ hút những cái máu đó. Thế là nó kết lại làm da, làm thịt, làm xương. Thế là cô ở trong cái bụng nhơ bẩn của bà mẹ cô đi ra. Cho nên chúng ta ở cõi dục giới này gọi là uế. Thế đấy, thế là cô tìm được cái gốc. Cái gốc mà cô có cái thân này là tại cô có cái tâm tham dục. Đấy. Cho nên có cái thân ở cõi dục giới. Vậy thì gốc là ở cái tâm. Cái tâm nó tham dục thì mình phải sinh vào cái cảnh giới ô uế cõi dục giới. Thế còn các bậc thánh, các ngài gọi là người tịnh, gọi là thánh. Vì sao? Do đâu? Các ngài nó có cái uế như cô không? Nó không có cái uế, cho nên các ngài gọi là tịnh. À, vậy thì gốc của tịnh và uế đây là ở cái tâm. Hễ cái tâm nó gặp duyên mà nó uế thì đấy đi về cảnh giới uế. Mà nếu cái tâm nó gặp duyên thì nó tu thực sự thanh tịnh thì đấy nó đi về cảnh giới thanh tịnh. Vậy gốc của tịnh uế chính là cái tâm của mình. Đấy, cái ngộ được đấy, cái bổn gốc ấy ngộ được thì tức là mình biết là cảnh giới tịnh, cảnh giới uế gốc đều do cái tâm. Nếu mà mình biết được như thế, tất cả cái tịnh, cái dục giới đây gốc là tâm, tất cả cái cõi thánh gốc là tâm, thế là ở trong ba cõi, ở ngoài ba cõi gốc đều là tâm cả. Vậy thì cái tâm của mình nó ở đâu? Cả cõi tịnh, gốc của tất cả cõi uế đều là tâm. Vậy tâm mình nó ở đâu? Thể của tất cả tịnh lẫn uế. Thế cho nên biết được như thế thì giác biết được cả đại thiên thế giới đây, tam thiên đại thiên thế giới đây, tức là cõi uế, tức là cái cõi luân hồi ba cõi. Vậy thì tất cả nó ở đâu? Bây giờ mình ngộ được cái tâm của mình nó là gốc của tất cả cõi uế. Cái cõi uế nó chính là tam thiên đại thiên thế giới. Thế nhưng mà tâm mình ấy, nó còn là gốc của cả cõi tịnh nữa cơ. Cho nên chẳng những tam thiên đại thiên thế giới mà tâm của ta ấy, đấy, liền biết thân ta là pháp giới. Thế là thế nào? Thế nào là thân ta là pháp giới? Pháp giới là thân ta, chẳng hai chẳng một. Câu có nghĩa là thế nào? Ở cả pháp giới đây ấy, chỉ có hai, hoặc là mê hoặc là tịnh. Mê thì gọi là phàm, là uế, mà tịnh ấy thì gọi là thánh, là tịnh. Thế bây giờ uế cũng do tâm mà tịnh cũng do tâm, vậy là tâm của mình ấy, nó là bản thể của tất cả uế lẫn tịnh, nó là bản thể của tất cả thánh lẫn phàm, nó là bản thể của cả hai bên, cả thánh cả phàm. Chẳng những là bản thể của thân các ngài mà còn cảnh của các ngài cũng là do tâm. Thế cho nên cái tâm của ta đó, nó gồm, nó là bản thể của khắp tất cả vạn pháp. Thế vạn pháp thì gọi là pháp giới, cảnh giới của tất cả các pháp. Thế cho nên nói là tâm của thân ta nó là pháp giới. Cho nên Đức Phật thành đạo là ngài ở nơi vạn pháp mà ngài thành chánh giác, tức là ngài thấy cả pháp giới là thân của ngài, là tâm của ngài. Đọc tiếp. Khi ấy, chữ khi ấy là thế nào? Cô ngộ được bản nguyên tịnh uế, thời giác biết được cả tam thiên đại thiên thế giới không ngoài tâm. liền biết thân ta là pháp giới là thân ta, thì khi ấy ba độc nó tự trừ. Vậy khi ấy là khi nào? Khi cô thành Phật. À, thành Phật ấy, nhận được cái tánh của mình nó ở khắp pháp giới, nó là bản thể của cả pháp giới. À, như Đức Thích Ca đó, ngài thành Phật ở nơi vạn pháp, ngài thành chánh giác. Đấy, thì khi ấy ngài thấy cái tâm ngài nó là bản thể của vạn pháp. Thế cho nên thân pháp giới là thân ta là pháp giới, chứng được pháp thân. Đấy, cái khi đến cái khi mà thành Phật ấy, thì ba độc nó tự trừ. Thế tại làm sao? Tại làm sao thành Phật ấy thì ba độc nó lại tự trừ nhỉ? Mình cứ thấy mình là tịnh pháp, còn cô thượng thường lạc này, cô ở ngoài mình, thế là mình đối lập với cô thường lạc. Thế cho nên khi cô thường lạc cô có cái áo đẹp ấy, mình mới khởi cái tâm tham, mình thích cái áo của cô ấy. Mà khi cô ấy nói xấu mình ấy, mình mới khởi cái tâm ghét, là bởi vì mình thấy cô ấy khác mình khác. Thế chứ còn bây giờ thì đã thấy cô thường lạc chính là mình là thường lạc, không phải hai. Ở đây nói không phải hai cũng chẳng phải một. Đấy, thế không phải hai, cô ấy với mình đồng thể, như nhau không khác, bản lai xưa nay vẫn viên thông. Thế thì cô ấy có tức là mình có, mình có tức là cô ấy có. Vậy thì mình có khởi cái tâm tham cái áo của cô ấy nữa không? Mà mình có khởi cái tâm mình ghét cô ấy nữa không? Thế đấy, cái tham với cái sân nó tự trừ. Còn sở dĩ bây giờ mình có tham, mình có giận là bởi vì mình thấy mình khác, cô thường là khác, cô ấy đối lập với mình, cho nên mình mới khởi cái tâm tham sân. Bởi vì mình si mê, mình tưởng là một cái đối lập, mà không dè mình với người ta đồng một thể. Cũng như cái tay với cái chân, cái bàn tay phải với bàn tay trái. Đó. Thầy ngày xưa thầy đi học, hòa thượng có lấy cái thí dụ, cái bàn tay trái này cầm cái đinh, cái bàn tay phải nó cầm cái búa, nó đóng cái đinh. Thế là nó lỡ nó đóng vào cái tay trái. À, thì cái tay trái có giận cái tay phải không? Có tức không? Tại sao mày lại đóng vào tao, mày đập vào tao? Có giận không? Tại sao nó không giận? Tay trái với tay phải cùng một thân, nó biết đồng thể. Cho nên khi cái tay phải đập nó đến nỗi chảy máu ra, nhưng mà nó không hề giận. Này, bởi vì biết là đồng thể. Mà đến lúc cái tay phải vội vàng lấy băng, lấy bông để bọc cái tay trái, thì cái tay phải có vênh váo là tao làm phúc cho mày không? Tại sao? Tại sao không kêu, không mạn, không cậy mình? À, bởi vì đồng một thể. Thế cho nên những các cái thói tham sân kiêu mạn, bao nhiêu cái thói xấu nó tự tan đi. Chỉ cần nhận được ra cái chỗ đồng một thể thì tự nhiên bao nhiêu những các cái thói xấu tham sân si kiêu mạn, bao nhiêu những các cái ích kỷ cái gì đó, nó tự tan hết, không cần phải giảng luân lý gì cả, nó tự tan đi. Mà nếu mà cô mà còn chưa nhận được ra cái chuyện đồng một thể, cái tay trái nó vẫn thấy cái tay phải là khác, cái tay phải nó vẫn tưởng là nó là khác với cái tay trái, thì hai đứa dù có học bao nhiêu luân lý đạo đức ấy, nó vẫn tham vẫn sân. Bên ngoài nó giả vờ đạo đức, cái trong bụng nó vẫn có ngấm ngầm cái tham sân, phải không? À, cho nên cái cốt yếu là cái chỗ giác mình. Giác được đồng một thể, tự nhiên cái tham sân si nó tự trừ. Sân si nó tự trừ được đấy, thì lúc bây giờ mới thật là cấu tận tâm tịnh. Thế nào gọi là cấu tận tâm tịnh? Đấy, cái này chúng ta chưa tới, nhưng mà chúng ta phải học tập để tiến tới. Vì vậy chúng ta mới học bộ Lăng Nghiêm để nhận được cái tâm của mình với tất cả chị em đồng một thể ở khắp cả pháp giới như không. Thế khi mà chúng ta nhận được cái tâm của chúng ta đồng một thể thì tự nhiên bao nhiêu những các cái cấu, tức là những cái nhơ bẩn, những cái tham, cái giận, cái kiêu, cái mạn, những cái thói xấu nó mới tan đi. Đấy. Mà nó tan thật hết. Đấy. Mà khi ấy mình mới được thanh tịnh. Vì vậy ở đây cứ mỗi một nguyện cầu cho chúng sanh. Bởi vì chúng sanh với mình đồng một thể.